vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong thời gian xảy ra đại dịch coronavirus mà xuất phát từ Hồ Bắc, từ Vũ Hán của Trung Quốc, thì ban đầu người ta nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái kế hoạch to lớn hơn của Bắc Kinh. Lấy thí dụ như việc thực hiện giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Nhưng mà trên thực tế là Trung Quốc phần nào đó đã kiểm soát được dịch bệnh ở Hồ Bắc, ở Vũ Hán và vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái giấc mộng Trung Hoa. Làm sao mà họ có thể làm được như vậy thưa anh?
Thì chúng ta thấy là trong cái 2 tuần qua nó có một cái sự kiện chính trị khá quan trọng ở Bắc Kinh. Đó là một cái người ta gọi là cái lưỡng hội, tức là 2 cái hội nghị. Một cái là của cái gọi là Ủy ban Chính hiệp và nhân dân, và một cái là của đại biểu nhân dân, tức là quốc hội. Thì cả hai cái hội nghị này thì ông Tập Cận Bình ông có phát biểu một cái câu mà người ta nghĩ rằng là nó có thể là đặt để một cái định hướng mới cho Trung Quốc. Ông ta nói là Trung Quốc phải theo đuổi cái sự phát triển đất nước trong một cái thế giới các ngày càng bất ổn và ngày càng khó đoán. Thì ông anh cũng nói trước một cái cuộc là một cái buổi tại một cái hội trường của một cái trường đại học ở Bắc Kinh trước khoảng hàng ngàn sinh viên, là ông nói là những thách thức lớn sẽ tạo ra những cái bước tiến lớn. Thì người ta thấy rõ ràng là ông Tập Cận Bình đang lợi dụng cái tình hình bây giờ, đang trước những cái khó khăn trước mắt, những cái thử thách rất là lớn, để có thể đưa Trung Quốc đến một cái tầm cao hơn, một sự vĩ đại hơn, như là ông ta thấy bây giờ, như là chúng ta thấy bây giờ. Thì rõ ràng nếu mà nhìn lại cái lịch sử của Trung Quốc trong hơn 5.000 năm qua, chúng ta thấy rằng đó là một cái lịch sử của chiến tranh, của cái sự phân rã của các cái liệt cường với nhau, mặc dù là chỉ ở trong cái lãnh thổ Trung Hoa mà thôi, nhưng mà đó là một cái lịch sử đấu tranh liên tục để mà tiến tới cái sự thống nhất đất nước. Trong lịch sử Trung Quốc chỉ có 2 thời kỳ thống nhất đất nước, thưa quý vị, đó là cái thời kỳ của ông Tần Thủy Hoàng, một cái người bị mô tả là như là một cái bạo chúa, nhưng mà ông là có công rất là lớn khi mà thu phục tất cả những cái giang sơn về một mối. Một lần nữa là của ông Mao Trạch Đông. Ông Mao Trạch Đông mặc dù là đã chiến thắng ở trong cái cuộc chiến tranh giai cấp là nhân dân chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà dù thế nào chăng nữa ông cũng thống nhất được đại lục, ngoại trừ những cái lãnh thổ ngoại biên như là Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Những cái vùng khác như là Tân Cương, Tây Tạng thì sau này với những cái chính sách mà xâm lấn và chiếm đoạt thì họ đã dần dần đưa cái Tây Tạng và Tân Cương trở vào trong cái biên giới của Hoa Lục rồi. Quốc hội Trung Quốc đã thông qua cái luật an ninh quốc gia. Cư dân ở Hồng Kông phản đối hay là có những cái xuống đường rầm rộ để phản đối cái chuyện này vì họ e ngại rằng là cái luật đó cũng sẽ được áp dụng ở Hồng Kông. Nhưng mà có lẽ là cái khúc xương khó gặm của những cái nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh là cái vấn đề ở Đài Loan. Vì họ coi từ lâu nay, từ năm 1949 khi mà thống chế Tưởng Giới Thạch bị thua ở trong cái cuộc chiến tranh quốc cộng và phải bôn đào ra cái hải đảo này đó, từ năm 1949 đó, thì Đài Loan vẫn lúc đó vẫn có những cái lời kêu gọi hay là những cái lời hứa hẹn của thống chế Tưởng Giới Thạch là một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại lục địa để giải phóng đất nước, vân vân. Nhưng mà cái lời đó là đã trôi qua đã khoảng 70 năm nay rồi, và người ta ngày nay trong cái tình hình chính trị thực tế thì có thể là cái giấc mộng đó của ông Tưởng Giới Thạch nó sẽ không có thực hiện được nữa. Mà ngược lại thì những cái chính phủ liên tiếp ở Đài Loan lại thực hiện một cái chính sách khác là biến cái hòn đảo này trở thành một cái vùng, chúng ta không thể gọi là quốc gia được, nhưng mà một cái vùng đất mà rất là trù phú, có một cái nền kinh tế rất là mạnh mẽ và có một cái hệ thống chính trị rất là vững chắc, và chúng ta đã thấy nó hiện diện từ lâu nay, kể từ khi mà ông Tưởng Giới Thạch phải cùng với quốc dân đảng đi ra hòn đảo này.
Một số quan sát viên đưa ra những cái mà họ gọi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc quyết tâm thu hẹp cái khoảng cách với quân đội Hoa Kỳ. Lấy thí dụ như là mới tuần trước đây thôi thì Bắc Kinh tuyên bố là sẽ tăng 6,6% chi tiêu quốc phòng. Nhưng mà thưa anh, cũng có một số quan sát viên khác thì lại nói rằng là Trung Quốc không nhất thiết là muốn trở thành một cường quốc thống trị thế giới, mà thay vào đó là một quốc gia đóng cái vai trò trung tâm, đặc biệt là ở khu vực châu Á, sánh ngang hoặc là vượt qua Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, nhưng mà trong khu vực thôi. Thì anh nghĩ sao trước cái nhận định đó?
Vâng, có một cái câu nói nổi tiếng của ông Đặng Tiểu Bình, tức là cha đẻ của cái lý thuyết là màu trắng hay màu đen gì cũng được, miễn là nó bắt được chuột thì thôi đó. Tức là ông nói không cần một cái thể chế nào hết, cộng sản cũng được, tư bản cũng được, miễn là làm cho dân giàu nước mạnh. Nhưng mà để thực hiện được cái điều này, ông đưa ra một cái câu châm ngôn hay là một cái phương châm, một cái kế sách mà các cái nhà lãnh đạo đời sau của ông cho đến bây giờ thì có thể đã có người thực hiện được nửa vời, cũng có thể người là đã quên đi cái lời dạy của ông. Đó là cái kế sách ẩn mình chờ thời, tiếng Hán Việt người ta thường dịch là cái gì đó, thao quan dưỡng hối. Cái kế sách ẩn mình chờ thời này đó là nó nói là nếu mà một khi Trung Quốc chưa đủ mạnh thì nên chưa có lộ diện, chưa có xuất hiện ra ngoài để đóng vai là một cái thủ lãnh của thế giới. Nhưng mà trong cái văn hóa và trong cái triết học của Trung Quốc từ lâu nay nó vẫn có một cái tư tưởng là bá chủ thế giới rồi, thưa anh Cú Vinh, bởi vì trong Nho giáo chẳng hạn thì ngày xưa các cái trẻ em từ cả trăm thế hệ vừa qua cũng đã đều được học cái câu là nghĩa là tu thân tề gia rồi trị quốc rồi bình thiên hạ. Bây giờ có lẽ là Trung Quốc ở một cái giai đoạn gọi là trị quốc, để dẹp yên tất cả các nơi, thống nhất đất nước, quy về một mối rồi đã, mới ngoi lên thành một cái cường quốc. Một cái cường quốc đó có thể là một cái cường quốc hàng đầu của Á Châu, nhưng mà dĩ nhiên khi mà anh lên hàng đầu của một cái châu lục thì anh không thể không để mắt đến một cái chiếc ghế số 1 trên toàn thế giới được. Bởi vì nó là một bước đi tự nhiên của cái sinh hoạt chính trị mà thôi. Cho đến bây giờ thì Hoa Kỳ đã ở cái ngôi vị lãnh đạo thế giới cũng đã hơn 100 năm rồi. Và nhiều người ở Trung Quốc tin rằng là cái vận hạn của Hoa Kỳ cũng đã hết. Và cho đó bây giờ họ tiếp tục là cái nước ngoi lên để nắm giữ cái ngọn cờ số 1 của thế giới như vậy. Và người ta không có thấy lấy gì làm ngạc nhiên khi mà ông Tập Cận Bình đưa ra cái kế hoạch một vành đai một con đường. Để thứ nhất là nối đi một cái trục giao thương giữa Á Châu và Âu Châu. Và thứ hai dùng Bắc Kinh như là một cái trung tâm thương mại, một cái giao điểm mà của tất cả những cái sự giao thương ở trên toàn thế giới qua đường bộ lẫn đường biển. Thì người ta mới thấy rằng là tại sao trong những cái năm vừa qua Trung Quốc liên tục tăng cái ngân sách quốc phòng của họ lên, và đặc biệt là tăng cái ngân sách của cái ngành hải quân lên rất là nhiều. Trong cái thời buổi đại dịch COVID-19 này đó, mà cái sự trong khi nhiều cái chính Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng không cho biết là cái mức suy trầm kinh tế của Trung Quốc trong cái quý 1 năm 2020 vừa qua là bao nhiêu, và ông chỉ đưa ra một cái con số một cách đại khái là khoảng từ 6 đến 6.5%. Đó là một cái con số khá lớn đối với một cái nền kinh tế khổng lồ như là ở Trung Quốc. Chẳng hạn nếu mà chúng ta so sánh với nhiều cái nền kinh tế khác, đặc biệt là cái nền kinh tế Úc, thì nó chỉ có xuống 0.3% mà thôi. Nhưng mà trong khi đó Trung Quốc lại nâng cái ngân sách quốc phòng lên đến khoảng 6 đến 6.5%, tức là rất là nhiều so với các cái ngân sách của các nước khác đang bị đại dịch COVID-19 nó hoành hành. Thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc có một cái quyết tâm biến mình thành một cái cường quốc biển.
Mà thưa anh, nếu mà đi cái con đường mà muốn làm chủ đại dương thì chắc là phải còn lâu lắm mới có thể bắt kịp Hoa Kỳ. Nếu không nói là bắt kịp đồng minh, thì Hoa Kỳ thì có nhiều đồng minh, mà đặc biệt là những cái vùng biển mà phải nói là đóng cái vị trí gọi là gọng kềm á, ở Đông Nam Á và ở Bắc Á luôn nữa, thì rõ ràng là bị kềm giữ hết trơn rồi thưa anh. Nhưng mà Trung Quốc muốn đóng cái vai trò trung tâm ở trong khu vực Á Châu, sánh ngang hoặc là vượt qua cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ, thì bây giờ chúng ta thấy đứng về mặt hải quân thì cái chuyện này là dấu hỏi lớn. Nhưng mà Trung Quốc sẽ phải có quyết tâm là làm thế nào đó có thể hoàn toàn kiểm soát được các cái vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền, trong đó phần lớn Biển Đông nè, Hồng Kông nè, Đài Loan nè, phần biển Hoa Đông tức là ở trên Bắc Á nữa. Thì thưa anh, rồi thì những cái khu vực tranh chấp với Ấn Độ nè, rồi Tân Cương, Tây Tạng vân vân, thì rõ ràng là Trung Quốc đã tiến được một cái bước rất là xa ở trong cái mục tiêu đó, phải không anh?
Người ta không biết là Trung Quốc đã tiến xa như thế nào, nhưng mà nhìn vào cái cục diện địa chính trị thì người ta thấy là Bắc Kinh đang vướng mắc hay là bị cản trở bởi khá nhiều cái lực khác nhau. Cái lực thứ nhất là cái thế lực gọi là tứ giác kim cương. Người ta nói đến một cái liên minh quân sự hay là một cái liên minh chiến lược giữa Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta nối lại bốn cái điểm này với nhau thì bốn cái điểm này hoàn toàn kiểm soát ở vùng Biển Đông, ngay từ Đông Bắc Á cho đến xuống đến Đông Nam Á. Và đây là cái con đường ra biển của Trung Quốc. Dĩ nhiên ở trong cái vùng đó còn nhiều cái quốc gia quan trọng khác, thí dụ như là Việt Nam và Philippines chẳng hạn. Nhưng mà cái tứ giác kim cương này cố giữ một cái mối liên minh nó về vấn đề an ninh như vậy để không có can dự vào một cái cuộc tranh chấp hoặc là một cái xung đột về cái vấn đề tuyên bố chủ quyền trên một cái số thực thể ở trong cái vùng biển này, vì xen vào đó thì nó sẽ sinh ra lắm chuyện. Trong khi đó với cái chủ trương của Hoa Kỳ thì họ chỉ chủ trương là tự do hàng hải và tôn trọng luật biển quốc tế mà thôi, chứ không có dính vào những cái vấn đề mà tranh chấp chủ quyền với các nước khác. Mặt khác thì ở trên bộ chẳng hạn thì Trung Quốc cũng vấp phải một cái con đường biên giới rất là dài, vì Ấn Độ là cái nước láng giềng và có một cái vùng lãnh thổ có cái đường biên giới dài nhất so với Trung Quốc qua cái lặn Hy Mã Lạp Sơn chẳng hạn. Mà chúng ta đều biết là giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã có mối hiềm khích lâu nay chứ không phải là không. Hơn nữa thì cái kế hoạch một vành đai một con đường đi xuyên qua Pakistan, một cái kẻ thù, một cái nước láng giềng và đồng thời một cái kẻ thù gọi là truyền kiếp của Ấn Độ lâu nay đó, thì khiến Ấn Độ cũng rất là quan ngại. Bởi vì một khi mà Trung Quốc kiểm soát được một số các hải cảng ở Pakistan, nó cũng đồng thời là một cái mối đe dọa quân sự của đối với cái nền an ninh của Ấn Độ. Và vì vậy người ta thấy rằng là cái chính sách hay là cái con đường mà Tổng thống Donald Trump gọi là chính sách Ấn Độ Thái Bình Dương mở rộng và tự do, đó là một cái đối sách mà người ta nghĩ rằng là nó sẽ tương ứng với chương trình một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình.
Lấy thí dụ như những cái hoạt động gọi là để bảo đảm tự do hàng hải của Hoa Kỳ ở trong Biển Đông mà có sự đóng góp của Úc nữa, thì đại dịch COVID-19 này như là đã làm trở ngại cho cái khả năng hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ ở trong khu vực hả anh?
Vâng, người ta được biết là sau một vài cái chuyến là hải hành của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, đặc biệt là cái chiếc hàng không mẫu hạm USS Roosevelt ghé thăm Đà Nẵng hồi tháng 3 đó chẳng hạn đó, thì người ta thấy rằng là đã có một số các cái trường hợp lây nhiễm bệnh COVID-19 xảy ra trên hàng không mẫu hạm này, khiến nó phải nằm bãi trong một cái thời gian khá lâu, và do đó những cái hoạt động về hải quân ở trong vùng nó đã bị chậm trễ đi ít nhiều. Nhưng mà người ta cũng thấy là Hoa Kỳ đã tăng các cái chuyến tuần tra ở cái vùng biển này, và đặc biệt là với cái sự phối hợp với cái hải quân Úc. Và mới đây thì chính phủ Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi cũng đã cho biết rằng là chính phủ Ấn Độ bây giờ đang thay đổi một hay là đang phát triển thêm một cái chính sách quốc phòng của họ. Trước đây thì họ chủ trương cái chính sách hướng về phương Đông, tức là look east. Bây giờ thì họ có bước thêm một cái bước nữa là hành động ở phương Đông, tức là act east. Và do đó thì với một cái liên minh tứ giác kim cương này, đặc biệt là ở trong cái sự liên hiệp và phòng thủ hoặc là liên hiệp tuần tra giữa các lực lượng hải quân với nhau, với những cái tập trận quy mô, với những cái tập trận mà có bắn đạn thật vân vân đó, thì người ta thấy rằng là ít nhiều gì thì cái con đường Nam Tiến hay là của Trung Quốc chẳng hạn đang gặp phải những cái trở lực. Và nếu mà không có những cái sự tôn trọng về mặt pháp lý, về những cái công ước về luật biển chẳng hạn, thì rõ ràng là các bên sẽ khó có thể tránh được một cái cuộc xung đột hoặc là có những cái mâu thuẫn lớn hơn mà người ta không nghĩ một cái cuộc chiến tranh nóng nó sẽ xảy ra, nhưng ít ra nó sẽ gây ra một cái tình trạng căng thẳng rất là mới và rất là cao giữa các bên xung đột.
Trong lúc này thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gọi là tiếp lửa cho Hồng Kông với Đài Loan, thưa anh, tin vừa cho hay là trong một cái hội nghị thượng đỉnh về dân chủ tổ chức ở Copenhagen vào tuần tới đó, thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Mike Pompeo sẽ cùng tham dự với Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn và thậm chí cả nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong nữa. Thì cái sự xuất hiện của ba người này tại cái hội nghị này chắc là sẽ làm cho Trung Quốc tức giận ghê lắm đây.
Dĩ nhiên là Trung Quốc hoàn toàn cho rằng là cái vấn đề Đài Loan và vấn đề Hồng Kông là cái chuyện nội bộ của Trung Quốc và họ không chấp nhận bất cứ một cái nước nào xía vào những cái vấn đề này. Nhưng mà nói như vậy chỉ có nghĩa là để tự trấn an mình thôi, chứ chúng ta đều biết là sở dĩ Hồng Kông và Đài Loan lâu nay trong hơn nửa thế kỷ qua đã có những cái sự phát triển về kinh tế tột bậc là nhờ cái sự hậu thuẫn của Tây Phương, hay là đúng hơn là những cái cơ chế của thị trường tự do. Và cái cơ chế của thị trường tự do đó nó không thể nào có được nếu mà không có một cái nền chính trị dân chủ. Và cái áp lực của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, đối với Đài Loan khi mà đe dọa là sẽ có thể là sẽ sử dụng đến cái phương tiện quân sự để mà giải phóng Đài Loan hoặc là có thể là để lôi kéo Hồng Kông trở về đất mẹ vân vân đó, thì nó sẽ gặp những cái phản ứng. Và dĩ nhiên cái phản ứng mà có thể rõ ràng nhất là chúng ta thấy rằng là ông thủ tướng của nước Anh là ông Boris Johnson cũng đã tuyên bố là sẽ nhận đến khoảng 3 triệu người tị nạn Đài Loan đến Anh Quốc nếu mà họ có những cái visa của Anh Quốc cấp như trước đây, hoặc là như là cái sự xuất hiện của ông Michael Pompeo tại các cái hội nghị mà có mặt bà Thái Anh Văn hoặc là có mặt của Joshua Wong chẳng hạn. Thì Hoa Kỳ không coi đây như là những cái sự can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc, mà Hoa Kỳ coi đây như là một cái hành động bảo vệ cho những cái cơ chế dân chủ mà họ có trách nhiệm. Bởi vì Hoa Kỳ cũng đã ký kết một cái hiệp ước bảo vệ Đài Loan năm 1997, khi sau 5-6 năm mà sau khi mà Đài Loan bị gạt ra khỏi cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như là cái sự liên kết với các cái tổ chức tài chính quốc tế để bảo vệ cái thị trường của Hồng Kông và cho phép Hồng Kông được hưởng những cái quy chế thương mại đặc biệt, bởi vì đây là một cái phần đất tự trị chứ không phải là một cái vùng lãnh thổ hoàn toàn của Trung Quốc cho đến cho đến 50 năm sau, kể từ năm 1997 khi Anh Quốc trao trả thuộc địa này lại cho Bắc Kinh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.